do cái thiện quả tới kiếp sau đầu thai trở lại, giàu có, quyền hành, nhưng mà lại không biết đạo. Thành ra hưởng hết cái phước đó rồi thì là tiêu. Chính vì ở bên chiếu minh người ta không chịu luân hồi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đó là chúng ta tạo phước, tạo lành, coi chừng là chúng ta ký cho mình một bản án treo để kiếp sau có thể chúng ta lãnh cái quả đó mà chúng ta không biết. Vậy thì quý vị nói vậy thì sao bây giờ? Thì ơn trên mới nói thế này: mình làm phước, mình làm lành, mình làm đạo, làm xong rồi thì cầu nguyện hồi hướng hết cho ba thánh, không giữ cái gì cho mình hết. Quý vị biết trong các cái công đức đó thì cái bố thí đó là đã phước rồi, pháp thí lớn hơn, mà tọa thiền lớn nhất. Quý vị, cho nên hồi nãy mới nói rằng những khi mà ba tánh trên toàn cầu mà sắp chịu đại tai nạn đó, là ơn trên toàn biểu tịnh viên cao đài là ngồi tịnh không à. Mà tịnh rồi thì ba tánh giảm tai nạn. Cho nên cái công quả tu thiền lớn lắm. Mà tại như vậy chúng ta mới hiểu rằng đó, ơn trên mới biểu là cuối cái giờ hành thiền đó là phải đọc cái bài là công đức tọa thiền lớn biết bao, phước lành hồi hướng khắp nơi nào, chúng sanh phước lành hồi hướng đến nơi nào, chúng sanh trầm nịch nguyền ra khỏi. Mình hồi hướng vô cho ba tánh mà nhập được quyền môn ngộ đạo cao. Mình cũng mong rằng những người chưa tu thì tu đi, mà tu rồi thì cũng biết giác ngộ mà tu theo pháp môn cao đài đi, cho nên mới cầu nguyện là nhập được quyền môn ngộ đạo cao. Thì đó tức là mình hướng hết những cái quả lành của mình tạo ra về cho người khác hưởng. Để làm chi vậy? Để mình triệt tiêu cái nhân quả này đi, không có luân hồi trở lại nữa. Khi chúng ta hiểu như vậy rồi thì khi chúng ta hành thiền, chúng ta tập trung tu hành cho tốt, và chúng ta phải coi trọng cái giờ hồi hướng. Bởi vì nếu mình hồi hướng không đúng, không tập trung thì cái đó nó cũng không có hiệu quả, chúng sanh không có được hưởng. Cho nên cái hồi hướng rất là quan trọng, bởi vì nó giúp cho chúng ta giải được cái bản án treo của mình, vì mình biết tu hành mà, để mình khỏi phải luân hồi trở lại mà hưởng cái thiện quả đó. Cái điểm thứ hai, khi mà chúng ta hiểu nhân quả để sống theo cái sống đạo với luật nhân quả đó, thì chúng ta phải thực hành một cái gọi là kham nhẫn. Kham nhẫn trả quả. Cái chữ nhẫn này quý vị thấy á, đây là nó gồm có chữ nhất là một, chữ đau là hai, con tim là ba. Quý vị cứ tưởng tượng đi, cầm cái con dao cứa vô trái tim mình à, đau lắm. Cho nên nhẫn là đau lắm. Mà kham nhẫn tức là gì? Là cam chịu. Là cam chịu. Vui vẻ mà chịu. Tại sao phải vui vẻ mà chịu? Vì chúng ta hiểu rằng một cái nghịch cảnh nó đến với mình, không phải tự dưng nó đến, mà nó đòi nợ. Mình không chạy được, mà nó đến rồi thì ráng cười méo mó mà trả nợ đi. Chứ còn nó đến, mình vừa trả nợ mà mình vừa càm ràm là coi như nợ đó không tính. Quý vị, nó đến rồi mà mình càm ràm là coi như nó không tính. Nó giống như du côn ngoài chợ cầu muối vậy đó. Cái bà đó phải dây nợ nóng, xong nó đến nó đòi, bà trả nó, bà còn nói chú ăn ở bất nhân thứ đức. Nó cầm dao nó sáng cho một cái, nó nói bây giờ tao tăng tiền lời tiền vốn lên trả không. Bà không chịu, nó quánh nữa. Thành ra rốt vừa mất tiền mà lại phải tăng nợ. Thì cái này cũng vậy. Cho nên á, là khi chúng ta hiểu cái luật nhân quả rồi thì khi trả quả đó là phải kham nhẫn mà trả, mỉm cười méo mó mà nhận lãnh nó, chứ không có được than thở. Vì than thở thì nợ còn y nguyên, trả rồi cái đó không tính, nó đòi lại lần nữa. Tức là thay vì trả một, quý vị trả hai. Ta mà than thở là nợ một thành hai. cái này không dám nói láo quý vị ơi, nói láo tội chết. À, là hồi 1920, 26, 27, 28 tới 36 vì Thánh Môn Hiệp Điển là quyển 2 thì Đức Chí Tôn có dạy như vậy nè, tức là có nhiều người trả quả mà than thở đó, Đức Chí Tôn thương mới dạy như vậy nè quý vị. Nhiều nhân quả trước phải đền nay, chẳng gỡ cho xong cứ nhắc hoài. Một tiếng than vang thân cực nhọc, một quan chẳng chịu muốn gây hai. Rõ ràng, thầy nói rõ ràng, con trả một lần mà con cứ than á, nó thành hai. Nhiều nhân quả trước phải đền nay, chẳng gỡ cho xong cứ nhắc hoài. Một tiếng than vang thân cực nhọc, một quan chẳng chịu muốn gây hai. Như vậy là hết ý. Cho nên chúng ta phải thấy rằng đó là chấp nhận đau đớn mà chấp nhận nó, cười méo xẹo mà chấp nhận nó, cái đó mới gọi là kham nhẫn để trả quả. Cho nên năm 76 Đức Mẹ thương con cái, Đức Mẹ mới nói vậy: biết rằng nghiệp quả do nhân, sao còn phiền não giận mừng đau thương. Biết rằng nghiệp quả do nhân, sao còn phiền não giận mừng đau thương. Tức là Đức Mẹ nói thôi thản nhiên đi con, quả tốt tới cũng đừng mừng, mà quả xấu tới cũng đừng phiền. Đừng phiền. Khó quá, đi tù thầy khổ. Và Đức Lý thương chúng ta lắm. Ngài là giáo tông, ngài là anh cả mà, cho nên thương em Út lắm. Thế thì quý vị mới thấy rằng là mình nói rằng kham nhẫn trả quả, chứ nói chứ sức người có hạn. Đúng không quý vị? Sức người có hạn, mà gặp cái quả nó đến dồn dập chiều sâu. Chỉ có một cách thôi quý vị, là cầu nguyện. Cầu nguyện để quên nó đi. Cầu nguyện để ơn trên ban cái thần lực cho mình chịu đựng. Thì Đức Lý đó mới giúp cho chúng ta một cái phương tiện. Tức là năm 1938 thì Đức Lý mới ban cho cái quyển kinh gọi là Đạo Nhật Thường Hành, có 28 bài để chúng ta tu. Và trong số 28 bài đó, đó thì có một cái bài gọi là Giới Buồn Rầu Nhân Quả Kinh. Ý nó như thế này, tức là sở dĩ hôm nay con buồn rầu, con đau khổ á, là vì nhân quả. Cho nên Ngài mới cho cái bài kinh gọi là Giới Buồn Rầu Nhân Quả Kinh. Ngài biểu rằng những lúc nào mà con trả quả mà con phiền não quá thì con tụng cái bài này đi. Con tụng cái bài này để rồi xin cái ơn phước do Đức Chí Tôn ban cho.
Bài này như sau: ở đời nhiều lối buồn rầu, hiệp tan hoạn nạn vì đâu giạc lình. Giạc lình tức là lên lên trôi giạc đó. Ở đời nhiều lối buồn rầu, hiệp tan hoạn nạn vì đâu giặc lình. Tử sanh dời đổi đao binh, làm cho trí quá cảm tình nhớ thương. Trong vòng luân chuyển âm dương, trái quan trước tạo rẽ đường sau đây. Cũng vì nhiều kiếp con gây, ngày nay mới chịu nổi ngày chớ sao. Nguyện cùng bắt đẩu Nam Tào, vui lòng lãnh chịu một màu trở xong. Từ đây lòng dặn lấy lòng, tạo nhân tác phước lánh vòng nghiệp căn. Cũng vì một lỗi hai lầm, công tạo luật pháp cân cầm chẳng sai. Xét ra muôn sự trần ai, đều do tiền kiếp trả vay rõ ràng. Biết rồi con chẳng buồn than, dầu khi tai họa khôn nàn cũng cam. Dốc lòng làm chủ thanh phàm, nợ xưa xin trả phước đem thi hành. Cầu thầy độ tận quần sanh, cho con trả quả tập tành tính linh. Và Đức Giáo Tông dạy chúng ta khi đọc xong cái bài Giới Buồn Rầu Nhân Quả Kinh như vậy thì chúng ta thành tâm niệm câu chú của thầy: Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Giờ chúng ta qua cái điểm thứ ba. Hồi đầu ấy, mình nói thế này nè: chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu. trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, đúng không quý vị? Đúng không ạ? Đó là luật nhân quả. Bây giờ quý vị về nhà, quý vị lấy đậu lấy dưa, quý vị gieo lên gạch bê tông, nó có ra đậu ra dưa không? Không ra. Không ra quý vị mới nói vậy luật nhân quả không có. Không phải. Không phải. Ai mà đi trồng đậu trồng dưa trên gạch bê tông bao giờ? Mà tại vì quý vị trồng gạch bê tông mà quý vị muốn được trái dưa củ đậu thì làm sao được?